Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi chân con mỗi bước chim vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dân dân tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 69 với đề tài Tự hào về yếu đuối phần 2, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 5 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 5 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây: Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô tự hào về điều gì? Tại sao? Từ câu 5 đến câu 6. Câu hỏi thứ hai: Phương tiện Chúa dùng để ngăn ông không lên mình kiêu ngạo là gì? Ông đã làm gì đối với cái dầm sóc vào thịt ông? Chúa trả lời cho ông thế nào? Từ câu 7 đến câu 9. Câu hỏi thứ ba: Thái độ và hành động của sứ đồ Phao-lô trước sự yếu đuối của mình là gì? Tại sao? Từ câu 9b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học với nhau về bài học Tự hào về yếu đuối qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ nhì. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học phần 2 của bài học này qua gợi ý của câu hỏi thứ ba. Thái độ và hành động của sứ đồ Phao-lô trước sự yếu đuối của mình là gì? Tại sao? Từ câu 9b đến câu 10. Qua câu 9 phần b, chúng ta biết thái độ của sứ đồ Phao-lô trước sự yếu đuối của mình là vui mừng, tự hào. Ông nói: Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đây là cách nhìn vượt lên trên quan niệm của con người. Người ta thường sống theo quan niệm xấu che, tốt khoe, nghĩa là chuyện gì không tốt thì che đậy, chớ nói ra, còn chuyện gì tốt thì khoe cho mọi người đều biết. Nhưng sứ đồ Phao-lô không chỉ chấp nhận mà còn vui mừng khoe về sự yếu đuối của mình. Khi đứng trước bệnh tật, đau thương, mất mát, nhiều người thường phàn nàn. Ngược lại, trong Chúa, sứ đồ Phao-lô lại có cái nhìn lạc quan và hy vọng. Cho nên dù đang ở trong tù vì danh Chúa và phúc âm cứu rỗi của Ngài, sứ đồ Phao-lô vẫn viết thư khuyên con dân Chúa rằng: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Philip chương 4 câu 4. Còn ông Gia Cơ thì dạy rằng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia Cơ, chương 1, từ câu 2 đến câu 4. Làm sao sứ đồ Phao-lô và Gia Cơ có cái nhìn lạc quan và tích cực như vậy? Đối với sứ đồ Phao-lô, lúc ông trong tình trạng yếu đuối hay bệnh tật trong thân thể là lúc ông càng gần với Chúa hơn. Ông nói: Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Chúa cứu thế ở trong tôi. Khi nhìn nhận và nói ra sự yếu đuối của mình là lúc sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được ân sủng và sức mạnh của Chúa ban cho mình để có thể chịu đựng được bệnh tật và đắc thắng những ý nghĩ theo khuynh hướng của con người thế gian. Chính vì vậy, ông có thể khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta xin cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Với cái nhìn như thế, đã giúp cho sứ đồ Phao-lô có thể nhìn xuyên qua hoàn cảnh để có thể thấy được ánh vinh quang tràn ngập phía sau những đám mây mờ hiện tại, và ông luôn kinh nghiệm được mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối. Còn Gia Cơ thì cho thấy kết quả của những hoạn nạn, khó khăn, thách thức xảy đến là cơ hội để con dân Chúa được tôi luyện, vun trồng và phát huy đức tính nhịn nhục, hầu họ được phát triển một cách toàn diện bông trái của Thánh Linh trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong câu 10a: Cho nên tôi vì Chúa cứu thế mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Cụm từ "cho nên tôi" nói lên quyết định hay quyết tâm của ông dựa trên động lực vì Chúa cứu thế. Nghĩa là ông vui lòng chịu đựng những hoàn cảnh khách quan từ bên ngoài đến chủ quan từ bên trong cơ thể và sự nghiệp gây dựng và phát triển của hội thánh, với mục đích đem sự cứu rỗi của Chúa cứu thế đến với linh hồn tội nhân. Vì Chúa cứu thế mà ông vui lòng chấp nhận bệnh tật đồng hành với đời sống chức vụ của mình, nhằm mục đích nhắc nhở ông về thân thể hay chết này mà tận hiến cho Chúa. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, ông nói rằng: Anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Galati chương 4 câu 13. Dù mang lấy bệnh tật trên thân thể, nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn rao giảng tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người. Vì Chúa cứu thế mà ông sẵn sàng chịu nhuốc nhơ. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, sứ đồ Phao-lô nói rằng: Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Chúa cứu thế mà chịu xiềng xích. Philip chương 1 từ câu 12 đến câu 13. Vì Chúa cứu thế mà ông sẵn sàng chịu túng ngặt, như lời ông nói với họ trước đó rằng: Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mây đó. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 11. Sau đó ông nói tiếp: Chịu đói khát thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 27. Vì Chúa cứu thế mà ông sẵn sàng chịu bắt bớ. Trong bức thư thứ nhất, ông kể rằng: Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 13. Ông chịu những điều đó vì muốn vâng theo lời Chúa cứu thế dạy rằng: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 11 đến câu 12. Vì Chúa cứu thế mà ông sẵn sàng chịu khốn khó, như lời ông kể trước đó rằng: Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đồi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 23 đến câu 27. Vì Chúa cứu thế mà sứ đồ Phao-lô vui lòng chịu đựng tất cả mọi sự, nên ông có thể nói một cách mạnh mẽ và xác quyết trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Philip rằng: Vì Đấng Christ là sự sống của tôi. Philip chương 1, câu 21. Hơn nữa, ông chịu đựng được bệnh tật, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó là nhờ Chúa ban sức mạnh cho ông. Philip chương 4, câu 13. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phao-lô khuyên họ rằng: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Roma chương 8, câu 35 và câu 37. Vì Chúa cứu thế và vì chính Ngài là sức mạnh cho ông, nên dù phải chịu yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, khủng bố, khó khăn, thì trong câu 10b, ông vẫn có thể kết luận cách vui mừng rằng: Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Khi cảm biết được sự bất lực của mình trước những sự tấn công của hoàn cảnh, thì chính lúc đó sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ân sủng, quyền năng và sức mạnh của Chúa cho đời sống mình. Bài học áp dụng. Chúng ta cần học tập nơi sứ đồ Phao-lô không phải cam chịu, nhưng vui lòng chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những bệnh tật, đau thương, mất mát xảy ra trong cuộc sống, với cái nhìn lạc quan và tích cực. Bởi khi chúng ta nhận biết sự bất lực của mình, đó là lúc chúng ta đến gần với Chúa hơn để kinh nghiệm sự ân sủng và sức mạnh của Chúa trên đời sống chúng ta. Chúa là Đấng sống, Ngài vẫn luôn theo dõi và chăm sóc con dân Ngài. Chúng ta tin rằng đằng sau những biến cố của đời sống luôn luôn có sự tẩy trị của Chúa. Vì vậy, chẳng những an lòng bước trên nghịch cảnh để đi tới, mà chúng ta còn vui mừng để tiếp tục bước đi bởi sức mạnh của Đấng Christ trong chúng ta nữa. Qua bài học tự hào về sự yếu đuối, lời Chúa dạy con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng: Nếu chúng ta cần phải khoe mình, hãy tự hào và vui mừng về sự yếu đuối của mình. Khi ý thức như thế giúp chúng ta nương cậy nơi Chúa nhiều hơn để kinh nghiệm ân sủng và sức mạnh từ nơi Ngài, hầu sống đúng mục đích mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 5 đến câu 10, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 70 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao, u sầu, buồn lo đã làm vắng. Trong tay nhiệm màu thật ơn Chúa rộng lớn vô biên. Thời gian đã trồng chất trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời, bàn tay Chúa hằng nắm.